Cái tiêu đề của chúng ta hôm nay là gì? Trung thu. Trung thu diễn ra vào ngày nào? Ngày rằm là tháng mấy? Bữa nay có phải rằm tháng 8 không? Bữa nay là tháng 10 phải không? Tháng 10 hay tháng 8? Đa số đó tháng 10. Các con cần phải biết á, ở Việt Nam chúng ta sử dụng hai cái hệ thống lịch khác nhau. Thứ nhất là lịch ta, thứ hai đó là lịch Tây. Thì theo lịch Tây hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2020, còn theo lịch Việt Nam đó, gọi là lịch ta đó, thì hôm nay đó là ngày rằm tháng 8. Các con có hiểu cái chữ Trung thu là gì không? Trung thu là gì? Mời con.
Dạ thưa thầy, Trung là giữa, thu là mùa thu. Trung thu là giữa mùa thu.
Mùa thu bắt đầu từ tháng mấy con? Kết thúc tới tháng mấy? Dạ. Rồi, cho một tràng vỗ tay thật là lớn vì trả lời đã đúng rồi. Rằm tháng 8 âm lịch là giữa mùa thu. Và trong một năm á, thì rằm tháng 8 có trăng tròn nhất, đẹp nhất. Thì vào cái rằm tháng 8 này đó, tại các nước nông nghiệp, phần lớn là các nước ở châu Á, trong đó có Việt Nam, người nông dân á, vừa kết thúc một vụ mùa, tức là thu hoạch á, thì cái phần thu hoạch nào đó cũng mang lại niềm vui. Sau mấy tháng đầu tư làm đồng áng, vất vả, cực khổ, chăm sóc, vun bón, tưới nước để cho cây đó đạt được kết quả, đó là trổ quả. Còn đối với các cái vụ mùa lúa hay là ngũ cốc á, thì có thu hoạch, bán được tiền, sau đó thì trả tiền vay ngân hàng trước cái mùa vụ. Cho nên mùa trung thu á, cũng là thời điểm mà người nông dân á, nghỉ ngơi sau những ngày tháng rất là vất vả. Thì ngày hôm nay các con đi đến chùa có đông bạn bè, ai cũng cầm một cái lồng đèn trên tay, các con có vui không? Vui thì phải yên lặng nào. Có vui không? Thì ngày hôm nay các con mỗi người sẽ được tặng một cái lồng đèn, rồi bánh trung thu. Chắc chắn là vừa vui vì được thắp lồng đèn đi chơi, vừa ăn ngon vì có bánh trung thu, và còn có các cái chương trình sinh hoạt. Đó là chị Hằng và chú Nguội. Các con có biết chị Hằng không? Chị Hằng ở đâu? Ở trên Cung Trăng hả? Cung Trăng nằm ở đâu? Cung Trăng nằm ở trên trời. Rồi bây giờ các con ra gọi chị Hằng, mời chị Hằng xuống đây vui với các con được không? Rồi ai đại diện đâu giơ tay lên. Con hãy sử dụng điện thoại thông minh đi. Alo, reng reng reng. Chị Hằng có trên Cung Trăng không? Nếu có thì mời chị hãy có mặt tại chùa Giác Ngộ, tại lầu 1 ở chánh điện, nơi có hơn 500 cháu đang có mặt sinh hoạt đây. Rồi ai đại diện đi mời chị Hằng nào. Im hết rồi.
Alo, xin mời chị Hằng xuống đây. Ở chùa Giác Ngộ lầu 1 đã có 500 đứa cháu ở đây đã chờ chị Hằng. Alo, alo.
Đó rồi, chị Hằng đâu mất rồi. Chị Hằng đâu?
Dạ vâng, mời chị Hằng lên sân khấu ạ.
Mới giờ kêu cái có mặt liền. Chị Hằng này mặc cái áo dài đỏ chói luôn. Rồi, có phải đây là chị Hằng mà con muốn gọi xuống không? Không phải hả? Với chị Hằng nào mới phải? Chị Hằng nào? Chị Hằng trong đây hả? Chị Hằng đây cũng áo đỏ. Còn chị Hằng này đó là chưa cầm thỏi ngọc xuống thôi, lát nữa sẽ cầm. Thì trước khi chương trình Trung Thu được xem là mùa Tết của thiếu nhi diễn ra đó, thì sư phụ nhắc nhở các con mấy điều sau đây. Giờ các con phải giữ yên lặng nè. Các con yên lặng thì chị Hằng mới xuống. Các con ồn ào, chị Hằng á bó tay chấm cơm luôn, không xuống luôn. Bây giờ các con muốn chị Hằng xuống hay là cử chị Hằng giả thì xuống. Rồi các con hãy lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất á, muốn có được Tết thiếu nhi qua lễ Trung Thu hàng năm được tổ chùa ấm áp như thế này đó, thì các con phải hứa với thầy, hứa với Phật là con nghe lời cha mẹ dạy, không được bỏ đi chơi trong giờ ôn tập học bài ở nhà, không được bỏ đi chơi game điện tử hay là la cà chỗ này chỗ nọ ngay trong giờ học được diễn ra tại lớp và ở trường. Các con có hứa điều đó không? Rồi bây giờ cho một tràng vỗ tay thật lớn để hứa nào. Nếu các con không nghe lời như thế thì thầy sẽ lấy lại hết các lồng đèn đó, còn ai nghe thì thầy sẽ tặng thêm lồng đèn thứ hai. Muốn không? Điều hai, các con phải hứa với Phật mỗi tối trước 9 giờ các con phải lên giường ngủ, không có nghiện xem tivi, không có đòi cha mẹ mua điện thoại thông minh, iPad và laptop Apple, và phải đi ngủ thật là sớm để sáng mơ thức dậy sớm. Sau khi thức dậy xong làm vệ sinh cá nhân, các con cần phải tỉnh táo để học bài và ôn bài để đến trường. Sau đó tập thể dục, tập thể dục xong thì ăn sáng, và khi ăn sáng thì không để cho cha mẹ mình nài nỉ, năn nỉ. Các con phải ăn trong vòng 10 phút đến 15 phút. Đang lúc ăn thì không xem tivi, không mở điện thoại ra, tập trung vào việc ăn. Các con có làm được không? Nếu làm được thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều thứ ba, trước khi ra khỏi nhà, khoanh tay chào cha mẹ và ông bà. Thưa cha, thưa mẹ, thưa ông, thưa bà, con đi học. Đến lớp thì cô giáo, thầy giáo vào lớp dạy, các con phải ngoan ngoãn, giữ gìn yên lặng, không xoay nói chuyện ở bên trái, bên phải, phía trước hay phía sau, không làm ồn, không quậy phá, không ăn xin cơm, và không có sử dụng điện thoại di động ở trong lớp học. Thì những điều đó các con làm được không? Cho một tràng vỗ tay thật lớn để hứa với Phật nào. Điều 4, khi học ở trong lớp thì phải tập trung lắng nghe thầy cô giáo giảng bài. Cái gì không hiểu thì giơ tay phát biểu. Và hết tiết học đó thì trong giờ ra chơi, các con không được đánh lộn, nhất là các học sinh nam, không được quậy phá, không được chửi tục, không được nói bậy. Các con có làm được không? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 5, trong suốt thời gian ở trường, nếu có người lớn hoặc bạn bè dụ dỗ các con, cho tiền, cho bánh, cho kẹo, cho nước uống, rồi kêu các con á cầm ma túy đưa cho người này, gửi cho người nọ, hoặc là hút chích, thì các con phải tuyệt đối nói không, đồng thời báo với thầy cô giáo chủ nhiệm về cái việc đó. Các con có biết ma túy là gì không? Sao mà biết giỏi vậy? Và tuyệt đối không có sử dụng các loại ma túy tổng hợp như là đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin và thổi bong bóng cười. Các con cũng phải hứa với Phật là không hút thuốc, vì hút thuốc miệng mình hôi rình nè. Nói ra đó thì bạn bè xung quanh đó nghe ta sợ, không muốn gần gũi mình nữa. Vì cái đó nó có hại cho sức khỏe, làm cho có con bị nhiều bệnh tật. Cho nên hứa với Phật là không làm. Nếu các con cam kết được thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 6, bất cứ là người lớn nào, nếu không phải là cha mẹ, mà sờ vào cơ thể của các con ở vị trí vùng ngực hay là ở vị trí chân cơ thể, các con không được đồng ý và không để cho người lớn đó làm việc đó. Và đồng thời nếu đang ở trường thì báo cho thầy cô giáo biết, còn nếu đang ở nhà thì báo cho cha mẹ biết. Trong lúc các con học hay là trên đường các con đi về nhà, nếu có một người nào đó cho các con tiền, thức ăn, thức uống, rủ đi theo họ, thì biết đó là người xấu, sẽ bắt cóc các con. Các con sẽ nói không và lập tức đến cái chỗ đông la lên, để cho cái người xấu đó không tiếp tục đeo bám các con và không làm hại các con. Các con có thực hiện được không? Rồi cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết nào. Điều 7, các con phải hứa với Phật á, từ nhà đi đến trường, từ trường đi về nhà, nếu có cha mẹ ông bà người thân đưa và rước thì quá tốt. Trong trường hợp cha mẹ ông bà người thân bị bận, các con phải tự đi và tự về, thì nhớ không ghé vào các tiệm game điện tử hay bất cứ một nơi nào, hãy đi thẳng và về thẳng. Các con có làm được không? Rồi cho một tràng vỗ tay thật lớn để hứa với Phật nào. Ở nhà chơi với chúng bạn ở làng xóm, hay là vào lớp chơi với bạn bè cùng lớp học, lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng tuổi với mình, lỡ mà những người đó gây sự với các con, đánh đập, chửi bới, các con phải hứa với Phật là không đánh lộn lại, lặng lẽ đi báo thầy cô giáo chủ nhiệm về tình trạng các con bị ăn hiếp, bị mắng chửi, chứ không đánh lộn lại, không chửi bới lại. Và ở làng xóm cũng vậy, ai ăn hiếp mình thì về báo với cha mẹ, chứ không có chửi lại, không đánh lộn lại. Vì đánh lộn các con sẽ bị u đầu, chảy máu, bị thương tật, thậm chí có thể bị chết. Các con có làm công việc không đánh lộn được không? Rồi cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Và đây là điều cuối cùng giờ sư phụ muốn hỏi đó. Trong mấy trăm các con tại đây đó, ai có điện thoại di động giơ tay lên. Làm gì mà nhiều dữ vậy? Ai có hai điện thoại di động giơ tay lên. Trời ơi, cái gì mà khiếp quá vậy. Rồi cảm ơn các con, bỏ tay xuống. Các con có muốn học giỏi không? Các con có muốn đạt được bằng khen không? Các con có muốn cha mẹ thương không? Các con có muốn bạn bè tôn trọng không? Các con có muốn thầy cô giáo thưởng không? Nếu các con muốn các điều đó thì chỉ có một cách duy nhất, đó là trả điện thoại lại cho cha mẹ. Còn bạn nào không có điện thoại di động thì quá tốt, đó là tấm gương. Sư phụ gửi cho các con nghe, sư phụ đi học Ấn Độ vào năm 94, kết thúc vào năm 2001. Suốt 7 năm rưỡi đó đó, lúc đó thầy đang là trụ trì của chùa Giác Ngộ rồi, không hề mua điện thoại, không hề mua xe Honda. Và chỉ tập trung vào việc học thôi, giờ đó mới đậu được thủ khoa. Bây giờ các con còn rất là nhỏ, tuổi từ 3, 5, 6, 7, 8 thôi. Cái tuổi này thì không có nhu cầu để sử dụng điện thoại di động đâu. Cho nên đó, đừng có học đòi với chúng bạn, rồi bắt cha mẹ mình phải nay ra đi làm, mua cái điện thoại tốn mấy chục triệu, bằng với 6, 7 tháng tiền lương. Mà khi mà chơi điện thoại rồi, các con á sẽ lười việc học, học không vô, và thi điểm không cao, thậm chí là bị rớt nữa. Ở đây có ai bị rớt không? Giơ tay lên. Cũng có nữa. Có chơi điện thoại di động không? Không có chơi mà còn rớt, còn nếu chơi còn rớt nhiều hơn nữa con. Nhớ không? Rồi, bây giờ các con nhìn mặt lẫn nhau nè. Hai người ngồi kế bên, say ba, nhìn mặt nhau. Coi ở ngay dưới cái con mắt á, bạn của mình có cái màu quầng thâm đen không? Bây giờ say mặt nhìn nhau thử coi, có quầng thâm đen ở dưới con mắt không? Nếu mà người nào có quầng thâm đen dưới con mắt thì người đó chơi internet, mà cụ thể là chơi qua điện thoại di động quá nhiều. Cái đó là dấu hiệu của suy nhược thần kinh. Nếu mà không ngừng lại đó, nó dẫn đến đó là khó ngủ, rồi mất ngủ, dẫn đến đó nhiều cái chứng bệnh, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, và thậm chí là rơi vào các cái chứng bệnh trầm cảm, tức là buồn chán, tuyệt vọng, không muốn làm gì hết, muốn nghỉ học thôi. Ở đây có con, có ai đó là không muốn đi học nữa không? Giơ tay lên. Có hai người thôi, ba người, bốn người, năm người, sáu người, bảy người, tám người. Lý do tại sao? Vì ham chơi, vì không nghe lời cha mẹ, vì chơi internet nhiều, vì coi tivi nhiều. Cái đó là gì? Thói hư tật xấu. Cho các con nào mà không muốn đi học á, là biết rằng mình đang có một ước muốn rất sai lầm, ước muốn rất tệ hại, ước muốn không giống ai. Vì được đi học là cái quyền cao cả, cái quyền thiêng liêng, mà cha mẹ các con phải vất vả bỏ tiền ra cho các con an tâm mà đi học. Cho nên các con phải hứa với Phật là đi học không được trốn học, không được bỏ học. Nếu làm được thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào.